Thưa Đức Thầy, hôm nay là ngày thứ ba của khóa học Sống Chung Hòa Bình tại Houston, Texas. Con kính xin Đức Thầy ban huân từ. Chị dạy.
Trong ba ngày ngắn ngủi, nhưng mà chiều sâu với từng lý chúng ta học rất nhiều, nghe rất nhiều, nhưng mà hành chưa được. Phải cố gắng, phải dạy công, chăm thực hành. Đêm đêm là tù, khai thông được trí tuệ, chúng ta mới học nhiên. Cuộc sống của con người, thiên địa nhân là chúng ta, mà chúng ta bao gồm tất cả những gì thiên địa đã có trong người chúng ta. Và chúng ta đã nắm được cái pháp, khai thông để quy nhiên, thì không có cái sự tranh cãi vô ơn nữa. Phải đi đi cái chiều hướng, thuận thiên gia tổ, lịch thiên gia dòng, trở trên hết, đất và người. Nhờ trời giúp thì chúng ta phải hướng thượng, nhìn vào chúng ta khai thông được trí tuệ và hiểu rõ mình hơn, mới không biết được. Để nó trên mặt đất bao nhiêu chế độ, chia rẽ, kể cả những hồi này hồi nào cũng được chia rẽ, tại vì bản thân nó không thông. Không biết trời là ai, đất là ai, mình là ai, vua, sanh nhật, không biết được. Trí tuệ tâm siêu, đó là mức tiến của tâm linh. Sự chúng ta thiền để chi? Để quy hội tâm linh. Và thống nhất cơ cấu thiền địa nhân, thiền thượng thiên gia tộc, để người tu đức đắc. Không bao lâu, vì chúng ta thấy rõ ràng, có đất, có trời, chúng ta chủ nuôi thân rồi, mà hiểu được vũ trụ quan đó, bền vững trong tâm linh và không có bị lừa gạt nữa. Không nên tin vị này, tin vị nọ, mê muội để giải trừ mê tín gì đó, bày đủ chuyện, không có kết quả. Tất cả bày ra những chuyện bề ngoài, áo mão, suy đâu để tạo sự lệ thuộc yếu ớt cho thần kinh và không thể tiến được. Mỗi người có một khối óc thần kinh rõ rệt liên hệ trời đất mà không hay. Tưởng tôi đây tôi làm gì ông trời không biết, có ông trời mới sanh chúng ta ra, mà tưởng làm cái gì ông trời không biết, cứ phạm rồi tái phạm, tự hủy hoại với tâm thân, không bao giờ phát triển, miệng lẻo lẻo, tâm không định, không làm được việc gì hết. Chỉ tự gạt lấy mình mà thôi. Dối trá lấy mình, tỉnh thờ mình, và không có dũng chí thăng hoa hướng về thanh tịnh để khai thông trí tuệ thông minh của chính mình. Mọi người đã có khối óc. Tôi đã nhắc rằng thế gian không có ai chế khối óc chúng ta được. Mà chúng ta đã có cái pháp, và chúng ta áp dụng cái khả năng của chúng ta hòa với cái pháp để khai thông trí tuệ. Mà không là lý luận chuyện này, lý luận chuyện kia, lý luận chuyện nọ, sự thanh tịnh vắng mất. Mất sự thanh tịnh đã nhiều kiếp rồi. Chúng ta không phải là không nghèo đâu. Chúng ta có bốn thanh tịnh, không có người nào nghèo hết. Trở về với bốn thanh tịnh thì các bạn sẽ có tất cả, không có thiếu thốn gì cả. Tranh chấp lẫn nhau là tiêu hao, tham dục là tiêu hao. Nhưng mà người đời thích chung vào chỗ chết, tham sống sợ chết, yêu hao rồi yếu, tham sống sợ chết. Và chúng ta là người muốn bồi, giữ tinh khí thần để phát triển, cảm thông thiên địa nhân, thì chúng ta có một mức sống hạnh phúc rõ ràng. Có trời, có đất, có người, chúng ta là con người, phải có phần sự khai thác với chính mình. Khai triển để hiểu nhân loại là gì, do đâu đến đời, rồi sẽ về đâu, ánh sáng là gì, chính mình ta có, sự thanh tịnh là gì, chính mình ta có. Phải dày công đêm đêm tu luyện, không nên hướng ngoại nữa, khai thác cho chính mình của báu của trần gian mà không biết sử dụng thì đang rơi loạn. Cho nên chúng ta là người phải chạy loạn và chứng minh loạn đó là chứng minh con người có khế ốc là tâm ác được. Chúng ta là loại người không thích sự ác được, không thích sự độc tài, không thích sự ngu muội, rồi phải dày công khai thác với chính mình, để quán thông với chính mình, rồi mới thông cảm được trời, đất và người. Thì cuộc sống chúng ta mới an vui, đem lại cái gì cho thế gian này được bình an. Chính ta khai thông ta, thì mới đem lại sự bình an cho mọi người. Tu để ảnh hưởng người khác, chứ không phải tu nói lẻo lẻo, nói dốc, nói trời, nói Phật, nói tiên, nói vô ích. Điều đó không phải vị trí của chúng ta, vị trí con người phải hiểu được do đâu mà đến đây, rồi sẽ về đâu. Có trời, có đất, có ta là có thái bình. Phải sửa mình mới là tiến, không chịu sửa mình không bao giờ tiến, vĩnh viễn mang tiếng tù vô ích, suốt kiếp, lặng đặng không tiến. Cái phạm rồi tái phạm, nội cái tham dục không là phạm rồi tái phạm, và không hay, tự hại mình mà không biết. Hôm nay là bữa tu chót, buổi họp mặt chót của chúng ta, và chúng ta nghe không ít chân lý, sự bàn bạc của bạn đạo để tìm hiểu nguyên lý trong cuộc sống. Thì ngày hôm nay chúng ta cảm hưởng không ít, và phải giữ tâm từ đây trở về sau, phải là tu là trên hết. Người tu là người tốt, tu đúng pháp là người không. Còn người tranh cãi là người thiếu trí, không cần thiết. Chúng ta chỉ có tu sửa mình để tiến hóa. Cơ cấu trời đất cho thiên, ông trời cho ta thể xác đầy đủ, kim mộc thủy hỏa thổ không thiếu gì hết, khai thác để tận hưởng. Thì nhìn ra bên ngoài thì trời cho ta một cái sự sở rõ ràng, mà dân không có đồng ý, không hiểu lấy nguyên lý của chính nó thì làm sao mới khai thác? Hiểu lấy nguyên lý của chính nó mới bằng lòng khai thác, đem lại quốc thái dân an, người người an lạc. Một số người của chúng ta nhỏ chung hợp hòa bình mọi người cắm đầu lo tu. Cái vui của chúng ta là vui thanh tịnh, cho chúng ta vui nhảy múa như người đó. Chúng ta vui trong thanh tịnh, nhìn mặt nhau thấy có sự thấm thía vui tươi trong tâm hồn của mọi người. Đó là cái thực chất. Và khi mà chúng ta đạt được rồi, nó chỉ học nhé. Từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, học hỏi trở về đâu, trở về trời. Mọi người có đường lối trở về đời thanh nhẹ, chúng ta mới thật sự hòa bình. Ngày hôm nay buổi chót, tôi xin chúc quý bạn tục trong hành trình tiến hóa để trở về thiên quốc và tương lai. Cảm ơn sự hiện diện các bạn.
Thôi xin tạm tạ, thưa thầy.
Câu kinh tiếp: Phật Di Lặc và Đức Chúa Jesus Christ là hai vị hay là một nhưng hiện thân khác nhau?
Ở thế gian họ đặt Di Lặc, họ đặt Di Lặc điểm sát của con người, nó lấy cái tên nó người đặt cho ông phải Chúa đặt. Di thiện tối lạc là Di Lặc. Quý vị bây giờ cái gì cũng hướng thiện, biết thương cái gì, biết tôn biết sửa biết phát triển. Đó nhìn thấy sự lạc mà quý vị có cơ hội về thiên cảnh thật sự mà chung sống vậy, không có bị lầm đắp như thế. Cho nên cái tên có ý nghĩa của sự di phi là cái sáng, và ngài làm nhiều phép đặc biệt cho trần gian đặc biệt cho trần gian. Cái tên đó là kiểu chuyên tâm, không phải cái tâm thức được quân bình thì Phật nào cũng vậy thôi. Tâm tập thanh nhẹ, trên khi tư thanh nhẹ, tư lái biết bao nhiêu đệ tử vì trên mặt ngài thì phá ngài, chữ ngài ngài cũng khổ. Ngài nên nắng lên đất thủy, chịu đau khổ cho tất cả. Tại sao chỉ đi đi được phép màu để một phần chết? Nhờ cái chết của ngài, nhân loại cảm động. Khi nhân loại cảm động, cái điển đại bi của tân thư cảm chuyển xuống trong giây phút cảm động đó, mà hướng tâm đi lên tu, lên ăn kiềm ở lại. Và tìm nơi khả năng tiêu hóa của sự tiêu hóa. Thì thế gian bị tâm loạn, ngoại cảnh, mắt mũi tai miệng lôi cuốn, nay nghe thích, chỉ duy trì mà nhiều nghe được các chân lý. Không có đào sâu, chính bản thân của nó có khối óc, có cơ tạng mà nó cũng đào sâu, cũng nguyên năng của trời đã đoán độ. Chiều sâu vô cùng, khả năng vô cùng, trong cơ tạng của quý vị, có tim, kim mộc, thủy hỏa thổ đại độ. Tinh vi lắm, không tin hỏi với vị bác sĩ thấy ông trời cấu trúc cái xác con người có tinh vi không? Mấy ông bác sĩ là mổ xác con người. Thế toàn đặt toàn là máy automatic từ con người dạy. Cái gì ăn gì vô là tự động biến qua. Cái gì cũng tự động. Tâm chúng ta thiện là thì cơ tạng chúng ta không. Mà tâm chúng ta ác hại thì cơ tạng chúng ta suy đổi. Cho nên nhiều người giỏi, rất giỏi, chẳng nào cũng ăn hết. Mà ta hồi không gì chứ. Chết mà không chứ không phải chết mà vui. Đánh quá, đối lộn thành kiến. Cái người sát hại người khác, kết quả, cái chết của người, một nhân quả, một chúa trời đã đặt, đó là không có sai chạy một ly một tí nào.
Xin thưa có câu hỏi. Xin ông nói về nguồn gốc của phái vô vi. Thầy của ông là vị nào, sư tổ của vị nào, đạo vô vi có phải chỉ mới xuất hiện sau này không, hay là có từ thời xưa?
Tất cả những đạo pháp ở thế gian cũng do thượng đế an bài. Có từ lâu, vô vi là ánh sáng của đại vi. Cho nên người tu vô vi phải tu tới lúc đó tôi tưởng là mình hay quá phải. Nhưng mà không bao giờ tới vô vi. Phải thực hành cho đúng mức chi khi chí nghĩ tới vô cùng mới hòa tan với đại bi mà đi. Phải chung tiến luôn luôn để phát triển. Nguồn gốc của chúng tôi đang hành đây nói sự sống ở Việt Nam là chúng tôi có sắc cờ, có sự tích của ông Tổ Thượng Hậu. Ở Việt Nam, ông tôn đắc chỉ cho tôi khoe mặt tôi là người không tin một cái đạo pháp nào hết. Tôi thực hành càng ngày khi tâm tôi càng ngày càng sáng suốt, tôi biết khép mình nhịn nhục bất cứ vật cảnh nào để làm hòa yên hòa tâm thức nhẹ nhàng yên ổn khoe mặt. Ngày hôm nay trình bày quý vị là tôi nhờ cái pháp này trước khi tôi là ghét người tôi không thích tôi mà xạo không thích tôi không thích. Nói thắng, nói thầm, nói tiên, nói Phật, nói tùm lum mà không dẫn người ta đi đến đâu. Thì chỉ đóng góp thôi, cứu giường, cứu chết là sập điện luôn. Tôi không chịu được. Tôi phải nghiên cứu, tôi dấn thân vô ông lên bà xuống, tôi cũng dấn thân chỗ nào tôi cũng tìm hiểu. Rồi tôi thấy tôi cũng phải chính mình tự hành, tức là tạo được cái cách của chính mình. Thấy mình không khả năng có nhiều người phải làm. Nếu không hành, làm gì hết. Sống thực hành. Chúng mới đọc, cảm thức được kinh vô lượng, nhìn trời đất để thấy quyền năng của thượng đế. Sự sống của chúng ta là quyền năng của thượng đế, nhưng mà nói người đời đâu có hiểu, chúng tôi làm chết tôi mới có tiền ăn chứ. Khi mà quý vị tu hành, thì nơi thượng đế thương yêu quý vị rất nhiều, không có bỏ việc nào. Phải thanh nhẹ mới thấy. Mà chỉ tâm chúng ta không mở rồi cứ nói tại nhờ cha tôi, nhờ anh, nhờ chị tôi. Không phải vậy. Cái nguồn gốc của nó là thực tế. Tất cả đạo pháp này ở thế gian đều là thực tế âm bàn hết. Anh vô người chịu hành hay không? Không chịu hành, không bao giờ có kết quả.
Xin ông Tám minh giải. Ông Tám ơi! Con muốn tu phải làm sao?
Con muốn tu thì con phải sử dụng cái tâm con và tin cái khả năng của chính con. Tự khai sáng và tự khai thác cái tiểu thiên địa này là vũ báu cuối cùng của Thượng Đế là ban một gia tài, một sự sản quý báu vô cùng. Mà con không chịu tu để khai sáng con thì cũng không được nào của con tu. Thực hành đi,
để cho chi sáng tâm linh, lúc đó chúng ta mới ra sạc, ra cảm lòng, để cho mọi người cảm hưởng sự thành công của chính mình, chỉ đến chúng ta là lại. Ngài tu, đâu có khoe khoang là tôi đi tu sau này sẽ cứu mấy người, không. Ngài đi ra, thì là ý thức cái tâm Ngài, muốn cứu độ những người đó, quyền lực trong tay mà cứu được người dân bị hại, thì là chỉ có tu thôi. Thì tu Ngài hiểu cái khả năng, và cái từ bi biết hiểu rất là con người. Do đó, Ngài làm một việc cấp chung. Thế càng đi tu mà nấu cho đâu có tu với ai đâu. Nhưng mà sau này, bây giờ kế tiếp mấy ngàn năm biết với những người cứ trong đề này. Làm một việc cho tất cả mọi việc. Chúng ta đang làm chủ những thiên nhiên này. Và khai sáng và khai thông được những thiên nhiên này. Thì chúng ta có thể giúp rất nhiều hơn cấp chung. Trong thất thà. Thực hành cách nào, nói cách đó thôi, không có nói thêm nữa. Không có bài điểm giả mà thâu bạc tôn cao. Thâu bạc tức là thâu mạng.
Thế Thầy có một cái tiếp. Cuộc thuyết giảng của Thầy có đề cập tới điện năng. Về điện năng đóng vai trò gì trong thuyết vô vi?
Điện năng là sẵn mọi người. Việc tôi nói đây tôi cũng có điện tôi nói không được. Cái ý tôi điện chuyển, tôi ngậm miệng nó ngậm miệng, tôi đứng dậy nó đứng dậy. Là tôi thấy cái điện của ông trời siêu diệu vô cùng đã ban cho chúng ta qua thực phẩm. Con nít ra đời mong cho nó ăn đó nó đi được. Nên nhờ sữa, nhờ này, nhờ kia, những năm của vũ trụ quan mà xong. Hình thành tới bây giờ chúng ta ngồi đây tất cả là con nít tôi lớn trong bao ông già nó nhảy xuống đây đâu. Cũng quả quậy rồi bây giờ đi đứng được người ý để như thế lạ gì đâu. Nhưng mà cái điện năng đó của sự lễ của chúng ta ban cho chúng ta từ đế của thầy. Phải nhìn lại lúc chúng ta ra đời mà không có sữa mẹ, không phật ra. Không có sữa bỏ, cũng không phật ra. Rồi từ từ thay đổi một vật chất. Cái vật chất đó không phải là một cây mà nuôi con ra được. Sắp như vậy. Hoàn toàn. Sống như vậy. Đó là những năm vừa vượt qua đã ăn đổ. Thì hình chúng ta đây là toàn là điện. Nếu mà không có điện thì không có sống. Không có điện là không có máu. Điện năng chạy trong cơ tạng của chúng ta có tim mạch thì ba bộ. Ba bộ phận quan trọng nhất là tim, gan, thận. Chạy thận là quy luật khỏe mạnh. Cho nên pháp luân thiền nó có pháp. Chúng ta làm pháp luân thiền để tiếp vô đầy chúng đầy được tung lên vào đầu. Để cho nó vận hành cái lưỡi 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 cố gắng là cái lưỡi lưỡi tiền người chán nặng thì nó cũng đi không nhưng mà thôi nhưng tôi cũng đắc bà tôi là đắc lực. Thưa
ông Tiếp, thưa ông Tám, nhãn và tâm phải phối hợp như thế nào để giúp cho người tu được dễ dàng thanh tịnh?
Tâm nó hướng về từ bi thì cái nhãn nó thông đồng. Với những người đời, đường mình muốn, không muốn ai phạt, tôi muốn tốt, mà người ta chẳng là người ta gần. À, ta muốn ta ngồi yên mà ta nhảy đọc, thì tôi bực. Con mắt là để nhìn thấy cái chuyện cạn thôi. Còn cái tâm trí là để thấy chiêu sâu của đạo Phật, thì mình sẽ dễ tha thứ và thương yêu. Thì thức hòa đồng mình mới mở. Thì trường hợp nào mình cũng tham gia. Vui. Tôi già vậy mà ta đi lỗi, tôi cũng đi lỗi. Người ta đi đâu, tôi đi đó. Phải vui, mọi người vui với tôi. Thì thức hòa đồng mở như được. Còn thức hòa đồng không mở, còn cấp táo già mà đi chơi với ta cũng đi. Vui lý. Không phải. Bây giờ nó là con nít, kiếp trước nó không già. Chết rồi bây giờ nó trở lại mặt đất để nó thực hiện. Cái nguyên lý của đại trưởng tu mà tiến qua.
Thưa Thầy, tại sao phương pháp công phu chỉ gồm có ba pháp phân hồn, chứng minh và thường chuyển? Có phải ba pháp đó chính cho con người hay không? Xin Thầy cắt nghĩa ý, nghĩa của mỗi pháp. Tại sao gọi là pháp phân hồn? Chỉ phân hồn làm cho con người hoang mang vì không biết đó là chính hay tà.
Sơ hồn là cái gì?
chấn chỉnh thanh định để thấy nguyên lai bổn tánh của mình, tức là cái cơ hội có thể ly khai bản thể, những nhận định mình từ đâu đến đây. Nếu quý vị có hiện diện này không biết tôi đâu đến đây thì tôi sẽ về đâu. Tôi thật, tôi thấy tôi từ đâu đến đây thì tôi sẽ về đâu. Cái công việc đó số bí mật của mọi người thực hành để thấy và tìm. Đâu phải thực hành chưa đi đâu, tôi trời xuống thì tôi bây giờ mới nhìn trời. Đi đến đâu, tôi thực hành, tôi bằng chính tôi cứu rỗi. Tôi là người cứu rỗi tôi, nếu tôi cứu về Chúa. Nếu tôi cứu về ma, thì tôi hướng về ma, tôi là người kiếm tôi. Ma là phải phá một cách, người chắc thức và tâm đẹp và sử dụng được.
Thưa Thầy, do sự cố gắng tu thiền, chúng ta sẽ được thanh tịnh, nhưng động loạn cũng phát sinh. Tại sao trong tịnh có động loạn, trong động loạn có tịnh? Tại sao? Có phải chúng ta là loại ổn định?
Gốc của chúng ta là thanh tịnh và ổn định. Cho nên cha lúc nào cũng thương con, vợ lúc nào cũng thương chồng, chồng lúc nào cũng thương vợ. Chúng ta thanh tịnh. Mà động loạn là sao? Thì mắt mũi tai miệng hướng ngoại tạo cái tập quán tham dâm, nó thành là động loạn. Thì con gì? Muốn mang muốn giàu, áp phê muốn chung, tiền muốn có nhiều mà không làm thì động loạn có gì? Mình cứ chạy những cái đường đi, cuối cùng nó thành được là giải quyết nó được cần hướng tâm để thành được mà được. Nhiều phút lâm chung khỏi bị khóc khát khổ.
Thưa Thầy, tại vì bữa hôm đến đây được thấy Thầy thì người ta nói, từng có nghe người ta hỏi rằng là thế cái thiền đường mình có tên là cứ không phải không? Thì có nghe một câu trả lời từ một phía bạn nào nói rằng không, bây giờ Thầy bắt tiên rồi. Tại vì hồi xưa có cứ không nhưng mà bây giờ bắt tiên thì mới có 2-4 ông đã lập gia đình và 2 ông đã lập gia đình trong tương lai. Vậy thì cái tiền đường này trong tương lai có thay đổi tên gì không? Tứ thông là tứ phía có thể về đây học tu thiền, tự phát triển tâm linh của chính mình. Tứ thông, tứ phía có thể về đây, chứ không có thể biến thành bản thiền đó. Ý thế này, Thầy kể ra thì theo Thầy cũng là khá lâu, nhưng mà hầu hết chúng ta hay còn ở trong cái vòng là chấp mê và tu càng ngày càng bê bết, hay mình khá hơn một cái bê bết hơn. Vậy theo sự sáng suốt của Thầy, Thầy có một cái đường lối nào mới hoặc có một cái ý tưởng nào, tư tưởng nào mới để dạy cho các đệ tử cũng như là các bạn đạo có một đường lối tu nó một cách mau lẹ hơn và sáng suốt hơn.
Ngày hôm nay có các vị hiện diện ở đây cũng nhờ cái pháp tu, cái pháp đi của vị Phật Pháp mà chính tôi đã chuyên hành tới ngày hôm nay trên 40 năm vẫn thực hành, thì tôi chỉ có bao nhiêu đó thôi. Mà các bạn tính theo được thì tôi hành và với một vũ trí, với một sự dày công như vậy, đơn độc hành diễn như vậy, một số người này mà lập được cái hành chỉ như tôi đơn độc đi phát triển, cứ biết bao nhiêu người. Tại không chỉ là muốn tu cho có lợi cho chính tôi, muốn tu cho tôi giàu sang, muốn tu cho tôi đắc đạo, tôi làm cha người ta, tôi ở đến đâu người ta, ăn cướp của thiên hạ, ở đây không có gì đó. Thành ra tôi không tiến, tôi có một ý kiến là vì nhân loại, vì quần chúng phát triển tâm linh mới có là hạnh đức tốt. Còn không mà tu mà muốn này, muốn kia, muốn nọ, nên tự tạo sự dao động chính mình. Phát là vậy. Lời giảng là thuyết minh cho các bạn biết rằng phải hành bằng cách nào để tiến tới. Nhưng mà nhiều người tôi theo mười mấy năm mà tôi không hành bao nhiêu. Chút xíu thôi, học với bạn đạo cũng không được. Chống nghị lẫn nhau, không biết thương yêu nhau. Giống một giống dân với nhau cũng không biết thương yêu nhau. Làm sao Phật tâm linh đi về sự thật được? Phải có sự hòa đồng, thương yêu xây dựng, giúp đỡ lẫn nhau, đó là tính cách căn bản của trời ngay thẳng. Chúng ta hướng về đó thì chúng ta mới tiến. Nhưng nhiều người cũng tu, thôi tôi theo ông mấy chục năm, mà đâu có làm được bao nhiêu năm đâu. Tiền tình duyên nghiệp cũng bị tiền tình duyên nghiệp bao vây, và không chỉ dứt khoát, thì tâm đạo nó có thành. Thế đó, những người mà không thành, họ phải tự hiểu sự sai lầm của chính họ, sự kiên trễ của chính họ, và sự dấn thân phát triển tâm linh của chính họ không có. Cho nên, pháp vẫn sợ sợ. Ma mạnh pháp yếu. Ma là chỗ nào hướng ngoại, mắt mũi tai miệng hướng ngoại. Rồi thấy cái này cũng hay, cái kia cũng hay, nhưng mà tất cả đều vạn sự trên đời là không. Cái chạy theo cái thấp, mà hại về tâm thân, không biết đâu. Người tu rất lòng tu với thực hành để đứng đắn. Chúng ta khi địa nhân có trời, có đất, có ta, ta mới khai thác tâm thức của chúng ta, hòa đồng với lại đất. Chúng ta mặc biết bởi vì thành tựu sang chúng, cứu độ biết bao nhiêu người. Nay chạy theo chỗ này, mai chạy theo chỗ nọ là tự hại mình mà thôi. Con đường đi chỉ thẳng thắn và thật thà nó đi tới. Mình thiếu thẳng thắn, thiếu thật thà là tự gạt mình mà thôi. Hồi nào giờ có một pháp đó thì cứ diễn một pháp đó đi thôi. Tôi là sáng một, tôi là kiểu đây cho mọi người thấy. Ta càng tu đúng pháp càng trẻ càng khỏe mạnh. Tu không đúng pháp càng lận đận lao đao càng già mà không chịu thích. Đó là sai. Không cần phải nghĩ sót. Hoàn cảnh là ân sư. Thấy hoàn cảnh của chúng ta càng tu càng không tốt không được. Phải sửa ngay. Đó là cái lối chữa chính chắn để tiến tới chất phạt và thật thà của chính mình.
Tất cả những cái gì là mình ôm lấy mà mình sản xuất ra rồi mình bày cho mình, bày cho đủ thứ rồi không quét dọn rồi ai ai người ta cũng đi hết, còn mình ngồi đó sao? Mình phải rửa sửa sản trước khi đi. Trước giờ phút ly khai là mình phải đi sửa soạn. Mình có cuộc hành trình phải thu dọn hành lý trước khi đi. Đó. Nên không nên tạo nhiều sự bận rộn của mình. Tôi chỉ có ở lại đó thôi. Biết rằng tôi khổ cực tôi phải tạo căn nhà, nhưng căn nhà này không phải căn nhà chỗ tôi ở. Tôi là người ở trong căn nhà của cả không vũ trụ. Chứ tôi không phải con người ở trong nhà eo hẹp này đâu. Chuyện là ông trời cho tôi tạm trú, ông trời sẽ giờ. Bản thể tôi đây chứng minh rõ ràng. Cho tôi tạm trú mấy chục năm rồi, tới giờ phút đó là tôi phải đi. Thấy cha mẹ tôi cũng phải đi như vậy. Tôi có làm sao tôi giỏi hơn cha mẹ tôi. Thấy không? Tôi phải học những bài học của người đã và đang học. Tôi thế nào tôi sẽ đi. Khi tôi hiểu rõ rồi, hành trình tu luyện rất dễ dàng. Động một cái là mình diễn cái chân cái giả. Mình thấy sự thực hành mới là sự chánh. Lý thuyết thì nói xui. Miệng ai cũng có miệng, mà hơi ai cũng có, coi nó muốn xài cách nào nó xài. Chứ còn cái thực hành mới là kiểm chứng sự tiến hóa. Không có thực hành, không có sự kiểm chứng.
Nên ở thế gian này cũng trong một đám đông, nhưng mà có nghe người nói, người này nói, người kia nghe, mà người kia nói là người nọ không nghe, nó có câu chuyện đó. Cho nên từ đó chúng ta xét rõ rằng tâm linh con người không phải là tại thế tạo ra được, nhưng mà giờ phút đó sự sáng suốt của người đó nói cảm động lòng người. Nhưng mà trước giờ phút đó thì người đó nói chẳng ai nghe. À, hay là trước giờ phút đó là người đó là câm hẳn đi, nhưng mà bây giờ họ lại nói ra. Thì nó có những cái câu chuyện đó, người phàm không có hiểu được. Còn chúng ta người tu thì chúng ta chỉ lo tu mà thôi. Rồi tới giờ phút đó sẽ thấy. con người lười biếng, hết sức lười biếng mà tới giờ phút đó tự nhiên nó hăng hái lên. Nó tới cái ngày giờ của nó. Cho nên cái việc làm của chúng ta đang ngồi đây và âm thanh chúng ta đảm bảo đây không phải của ta, nhớ đó. Nhưng mà của bài trên. Chúng ta phải học hỏi nơi bài trên để hòa học nơi bài trên. Chúng ta mới có cơ hội để phát triển tâm linh và chứng kiến nhiều việc sắp tới. Khi mà thấy cái này cái kia cái nọ phải hỏi trong tâm mình. Bởi vì các bạn không phải là mới tạo ra đây. Như các bạn có nhiều người đã nghìn cả nghìn năm rồi. 500 năm rồi. 700 năm rồi. Luân hồi trong cái hành trình tiến hóa. Thì bây giờ các bạn trở lên lại cái cơ tình cao hơn bây giờ. Thì tới đó những ân chứng đó. Thì sự thông minh của các bạn đủ đầy đủ sáng suốt để xét. Nhưng mà trong lúc đó các bạn muốn hiểu sâu hơn nữa, các bạn phải tự đánh câu hỏi trong thâm tâm. Thì khi mà cái câu hỏi đó là luồng điển của các bạn cảm nhau với đường điển ở bên trên từng số các bạn sẽ đến tới, thì các bạn sẽ có được cái tin tức tốt và sẽ tiến thẳng ra chỗ đó. Chắc chắn hơn hỏi tôi, rồi tôi làm bài cho các bạn, rồi sau này bài đâu, bài vỡ đâu mà bạn có mà bạn làm. Mình tu cần phải làm bài. Mà làm xong bài thì các bạn thấy các bạn đứng hẳn ở nơi chỗ đó rồi. Còn nếu các bạn không chịu làm bài mà nhờ tôi làm bài thì cái đó là tôi đi, chứ đâu có bạn đi được. Thế chưa? Còn bạn tìm là bạn đi thôi. Cho nên phải giữ nguyên vẹn sự thanh tịnh và sơ duy mình đã thấy và thông tâm mình cứ tập tìm thở mà thấy. Còn nếu bộc lộ ra thì người khác làm cho mình nhiều, mình đâu cần phải làm. Cho nên con người nó có cái bản chất lười biếng ở chỗ đó. Một cái pháp đàn này không cho phép vun bồi sự lười biếng, nhưng phải vun bồi cái đại dũng để đi tới. Bạn phải kiếm thân, pháp cứ giữ và đi tới, những câu hỏi cứ hỏi tới trong thâm tâm rồi sẽ có câu trả lời rõ ràng. Lúc đó các bạn mới thấy vô vi là luôn luôn ở trên đỉnh đạo của Phật.
Chỉ xin Thầy giải thích lại cho con rõ, cầu nguyện Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Phật. Tại sao là hai lần mà không ba hay một lần?
Đừng nhắc. Người ta nhiều khi một lần nói không hiểu phải hai lần. Để cho nó tự thức và hướng thượng. Thì luồng điển của nó không có hướng hạ về tham dục nữa. Trong lúc nó tham thiền, nó phải hướng thượng. Cái trục tuyệt đối cao siêu thanh nhẹ. Thì tâm hồn nó được nhẹ trong lúc thiền.
Khi ngồi, phần sau đó sự bình ổn, có cảm giác nóng và đổ mồ hôi, như vậy tự chứng nhận ra. Cái đó là bên ngoài da rồi. Ta khỏi bác sĩ như được. Mình là bên ngoài da rồi. Thì đúng về đạo, cái hành vi thì cái hành vi cái phổi của người đó không có điều hòa, phải ráng coi lại cũng như mắt kiến thức nằm dậy của ông là cái điều hòa cũ đạt thì vẫn không có kiên trì tương hòa tương sanh thì không có được nữa, vẫn nó dồn cục lỡ lấy là không có điều hòa đâu. Cho nên khuyên là phải coi lại chúng ta là làm những việc làm những động tác đó và phải kiên trì học và làm để cho nó lưu thông biến mạch thì cái bệnh đó nó sẽ giảm. Khi tu người ta thường nói tu là để lên thiên đàng để về xuống phòng ta như sau. Tại sao người ta không nói là vì ta là người nên phải tu để giải quyết những vấn đề thứ yếu và chất thực của con người như sinh ra và tử.
Cho nên con người đã thấy rõ, người tu đã thấy rõ là cảnh này là cảnh học hỏi trong cái thức của luân hồi của mọi hành giả. Cho nên cái nguyện tiến hoàng giả là đi tới chỗ cực lạc thanh tịnh, không muốn động người mà người cũng không nên động ta. Thì đó là nguyên lý của mọi hành giả tại thế. Cho nên là xuống thân đi tới cực lạc thế giới. Chỗ đó là không ai động được. Còn thế gian này là chỗ học hỏi luân hồi. Cho nên xã hội đã lo, khoa học đã lo, lo cho cuộc sanh, cái tử, cái ăn, cái ở, nhà cửa, khoa học kỹ thuật đã lo. Nói đạo là thật, khoa học kỹ thuật đã nói. Còn đạo là tiến về thực là thế giới, nơi chỗ thanh tịnh đã thật. Nên khao khát cái đó. Còn cái chuyện mà sanh, lão, bệnh, tử ở thế gian này là khoa học kỹ thuật đã quá hết.
Dạ thưa thầy, ở trong kinh A Di Đà đó có một đoạn nói rằng Phật Di Đà ngồi tịnh bắt được điện, mà có do vô vi thánh giáng xuống Hà Đào Thành. Và như vậy đó thì ta có thể hiểu được rằng vô vi thánh hay là vị cứu tinh xuống để cứu trợ không? Và như vậy đó thì Phật giáo với lại Công giáo đều một sự giảng dạy như nhau. Theo văn hiểu đó thì vô vi thánh là Holy Spirit, tức là thánh linh. Bởi vậy cho nên rằng cái sự phân chia tôn giáo này sang tôn giáo nọ sự thực ra không có. Tùy thời gian, tùy không gian mà Thượng Đế mặc khải giảng dạy cho loài người bằng những cái hình thức cũng như là ngôn ngữ khác nhau mà thôi. Có phải vậy không thầy?
Đúng như vậy. Cho nên người tu cũng như Phật Di Đà tu thì Ngài đã hướng thượng và thanh giải lấy mình. Cho nên Phật là thanh nhã mà thôi. Từ từ đó, như tôi nói rồi sư mơ, chúng ta phải đón nhận. Mà có cơ sở đón nhận không? Có cơ sở đón nhận chúng ta thấy vô vi đến với chúng ta. Trong cái thực chất. Thì còn ở thế gian á, nó phải phân cách. Vì sự ngu muội của thế gian còn cần được rất nhiều. Nếu không phân thứ tự thì nó loạn. Còn tu về vô vi á, thì thứ tự trong sự sáng suốt thì không có loạn. Còn cái sự thứ tự ngu muội tại thế, cho nên phải có sự kêu bằng. Quản lý không chế. Mà quản lý không chế như thế nào? Tùy cảnh. Người này cũng tuổi tôi mà tại sao nó khổ vậy? Người kia cũng tưởng cũng thỏ tôi là tại sao nó sương. Ví dụ vậy, đó là sự khống chế và dẫn tiến. Cái tử vi để cho ta thấy rằng trật tự của mặt đất. Bắt buộc phải vậy. Phải chấp nhận. Thì từ đâu mới bước qua đạo để học hỏi tiến qua. Cho nên người ở thế gian ta đặt ông Phật trên này. Ông Phật trên kia. Ông Phật trên nợ. Như số mơ tôi đã dẫn dạy. Rất rõ rệt. Để chi? Để có trật tự, vì con người thế gian phải dẫn dắt trong trật tự, vì nó còn tâm tối rất nhiều, mà nó tự cho nó là hay, mà chính cái đó chúng ta cũng có phần ở trong đó. Cho nên ngày nay chúng ta thức giác rồi, chúng ta cần sự hòa độc. Hòa là một, nhất bổn tán vạn thù quy nhất bổn. Thì ý chí của chúng ta ở đây chủ rồi, chúng ta thấy, ta chuyển tất cả cho châu thân phải làm việc theo ý chí của chúng ta. Nếu ý chí chúng ta hòa đồng thì tất cả dưới này nó đều thanh tịnh hòa đồng. Và nó có thể cắt cái bệnh trong khi chúng ta cắt tiếng môn thuyết pháp thì cái bệnh phải ngưng. Thì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Đó, đối với người tu. Nhưng mà người đời nó phục hạt. Cho nên chúng ta, tư rồi chúng ta đi dự họp những cuộc tranh trị, chúng ta thấy mệt quá. Nói gần một ngày không xong được gì hết. Người này cãi một lý, người kia cãi một lý, rốt cuộc thiếu hòa đồng, thiếu đoàn kết. Thấy không? Còn chúng ta tu này dễ quá, hiểu rồi,
tới mà có họp muốn làm gì cái chuyện không có nghĩ. Tôi có 100% mà xài tôi 20% ăn chung gì. Tôi không thích tính. Vì mình có một sự sáng suốt vô cùng trong nội thức rồi. Thì cái chuyện đó không nghĩa lý gì. Cũng như mà một cái bài vở để dẫn giải sơ sơ bên ngoài chứ không có thấm thía gì cái chuyện mà ta đừng làm chính trị ở đây. Không phải ở trong nội thức. Chỉ ở ngoài mà thôi. Thành ra đàm đạo tất cả thế giới. Quốc hội này, quốc hội kia, quốc hội đó. Ăn rộng cãi đã cho tới chết. Rốt cuộc ông không biết ông là ai. Mà cãi hoài thôi. Cho nên mất thì giờ rất nhiều. Thành có nhiều mất thanh nhàn. Thấy là có địa vị cao nhưng mà hỏi lại thế nào? Mất thanh nhàn. Nhức đầu bất trị. Mất thanh nhàn mới lo cái vấn đề cãi ngày mai. Chứ không có lo cái vấn đề nữa. Hòa đồng sáng suốt. Dẫn giải tới vô cùng. Không có lo được cái vấn đề đó. Cho nên đời nó khác.
Có nhiều ông Tàu, ông đọc sách đạo đó, biết nhiều lắm. Có nhiều ông Tàu, ông biết nhiều lắm. Tự nhiên có nhiều ông hiểu, nhiều hiểu mà hiểu một chút. Ông nói mày đừng có nói đạo trên đầu tao, tao đọc sách hết rồi. Nghĩa là Phật gì đó không biết hết. Cho nên dễ mà vẫn còn ngu à. Tích đoạn nào ngu. Tự nhiên có cái mày không biết mày là ai thôi. Có cái nó ngu thôi. À, cái Phật đạo ta không biết, mày cũng không biết mày, làm sao mày biết Phật. Đọc hết ở sách rồi cũng vẫn là thằng ngu. Nói một câu như là đủ rồi. Chịu. Cái gì nó đâu có biết nó là gì. Bây giờ chú ngồi chú biết chú là. Tên giả nè. Mặt mày giả nè. Cái gì cũng giả hết trời đó. Mà nếu không là giả là giết tôi. Nếu không giả thì 20 năm sau cái mặt chú khác rồi. Không thấy đó á. Ngồi chú ra đợi mặt đâu có giống này. Bây giờ này nó khác rồi, 20 năm sau đằng ra nó khác hơn đằng ra này. Phải giả không? Nó thiệt nó phải giữ hoài vậy chứ. À. Rồi một ngày nào nó chết cái tiêu là không có gì hết. Mà cái thiết của nó là cái hồn. Mà cái thiết của cái xác của nó là kim mộc thủy hỏa thổ. Nước lửa gió đất. À. Cái chết trong dưới đất nó phải trở lại nước lửa gió đất. À. Nó chạy theo kim mộc thủy hỏa thổ. Nó thuộc về chất sắc, chạy theo sắc. À, nó chuyển nước, chạy theo nước. Được lửa, chạy theo lửa. Đắp, chạy theo đắp. À, chua cây chắc đắng nặng nồng ở trong đó, nó chạy theo nhiều thứ của nó. Nó bị quá thành cây cỏ rồi. Nó hỗ trợ cho những người chết. Thấy không? Đó.
Anh
hãy rất tốt. Có hay á, bốn hoàn là lì chỉ cái lì hoàn á. Xích chục chứ lì hoa, nếu có ký thầy. Bốn bụng xâm.
Chụp cho
húng sáu lò cho húng sáu hơi. Hai bàn tay không đến thì hai bàn tay không đi. Câu đã nói có bao nhiêu đó rồi. Mà bổn lai á, thoát độc á, thì bổn vô tâm. Đâu có tâm, tâm là để so đo thôi. Nhưng mà tu rồi cái tâm nó hòa đồng. Chết không, không có tâm. Nhưng mà thế gian nói cái tâm, tâm mày xấu quá, tâm mày này kia, tâm mày tốt. Nghe có nhiều đó mà lẫn quẩn. Chứ còn người ta nói bồ đề bổn vô thụ. Nó không có cây. À.
Bố
đi đi lại lại. Đi lại lại cũng câu đó thôi. Đó. À, ông Đức Ca hồi trước cũng ngồi dưới cây bồ đề ông tu. Người ta nói à, cái cây đó là cái cây bồ đề. Cây của Phật. Cây đó nó quan trọng hơn mấy cái cây kia. Cho nên người thành đạo người ta nói bồ đề bổn vô thụ. Không phải cây. Nó cũng ở trong nguyên năng của nước lửa gió đất. Tranh trụ ngoại diệt. Tăng trời. Nó là không, chứ không phải có. Mình cứ tưởng cây đó mà khổ. Tu không tới. Ông Phật nó không biết tìm, nó lại đi tìm cái cây bồ đề. Rồi nó lấy lá bồ đề nó đeo ông chứ. Ây da, lại nó không biết được. Ây da. Cho nên người ta đi tìm cái cây bồ đề, rồi rốt cuộc tưởng là tìm cây bồ đề là thành đạo để dành dụng tiền để đi coi cây bồ đề. Mà tới cây bồ đề thép rồi mình nó già rồi. Rồi cái cây bồ đề nó cũng mất mà mình cũng tiêu luôn. Vậy thì ta tìm mình đi. Tìm tôi là ai? Thì lúc đó tôi có cây bồ đề trong mình.
À, tức là tìm các bạn.
Ờ, bạn ngã nè. Tôi tìm có cây bồ đề là cây bồ đề ở trong này nè. Chứ xác tôi ở trong này nó có cây bồ đề. Thì thấy đằng sau có xương sống không? Có xương sườn không? Xương sườn nó che ra vậy nè. Cái hồn nó ngồi dưới chỗ này, cái chỗ giác cốt nữa nè. Nó ngồi đó nó thiền, ngồi hay bồ đề, tâm này lên đâu? Nó bị lạc đàn, lạc cha nó qua bên Mỹ rồi nó bậy bạ. Ở Việt Nam nó có ông Phật,